Hồi thứ 9, kiếm múa người theo một mình chống cả bọn, Ưng Rơi cắt rụng song hiệp thảy tranh cường. Ngọc Kiều Long gật đầu nói, được, chỉ cần họ tới ta sẽ ra nói lý lẽ với họ, không thể đánh nhau chỗ các ngươi, ngươi yên tâm. Chủ khách điếm lại vái dài, Ngọc Kiều Long lại dặn, mau bảo tiểu nhị cho mèo ăn đi. Chủ khách điếm luôn miệng dân dạ, Ngọc Kiều Long quay vào phòng. Lát sau tiểu nhị mang cơm vào cho mèo, vì không có gan heo nên dùng thịt gà. Ngọc Kiều Long lại chê không ngon, lại sai tiểu nhị đi đổi một chai hương phiến hảo hạng. Tiểu nhị lại hỏi, đại gia người dùng cơm gì? Ngọc Kiều Long nói, cá chép hấp, thịt dê khô nướng, thịt do viên, viên phải nhỏ một chút, thịt xé phay, cánh gà nấu cải trắng, rượu mai quế lộ. Như thế quán các ngươi có không? Tiểu nhị nói, xin người chờ một lúc chúng tôi đi gọi. Ngọc Kiều Long nói, đi gọi đi. Tiểu nhị cau mày biểu môi đi ra khỏi phòng. Ở đó Tú Hương rửa chén trà 2-3 lần mới rót một chén bưng tới cho Ngọc Kiều Long, buồn bã hạ giọng nói, tiểu thư, tôi thấy hơi sợ, lát nữa bọn ác bá kia tới có sao không? Ngọc Kiều Long xua tay nói, không sao đâu, ngươi đừng sợ. Một thân võ nghệ của ta đủ đối phó với rất nhiều người bọn họ. Chỉ là bảo kiếm làm vật tùy thân, không thể rời ra, thì ta giữ. Còn quyển sách trong hộp nữ trang và tuyết hổ thì ngươi vạn lần phải giữ cho thật kỹ đấy. Tú Hương gật đầu, lại buồn bã hạ giọng nài nỉ. Tiểu thư, chúng ta đừng gây thêm chuyện nữa. Đã gây ra quá nhiều chuyện rồi, chẳng có gì hay. Chúng ta đi đường cứ cẩn thận là được, tới Hành Sơn. Ngọc Kiều Long hơi tức giận, vẻ mặt xa sầm, nhưng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ một lúc lại thở dài nói. Không phải ta muốn ra ngoài gây chuyện, lần này ta rời nhà là chuyện vạn lần bất đắc dĩ, ngươi biết rồi mà. Hôm nay mấy người kia trên đường đã khinh rẻ chúng ta thế nào, kẻ đánh xe mới rồi rất đáng ghét. Đưa chúng ta tới đây rồi y lại đổi ý, lại đem hắc hổ đào quằn gì đó ra dọa ta, nếu không ta cũng chẳng thèm đánh y. Còn cái gì Lỗ Bá Hùng nữa, ta ghét y là họ Lỗ. Câu ấy khiến Tú Hương hoảng sợ giật nảy mình. Ngọc Kiều Long sa sầm mặt suốt nửa ngày, chợt ngẩng lên thấy con mèo tuyết hổ đang cúi đầu ăn cơm, ăn rất ngon lành. Nàng lại bất giác hết buồn, hết giận, nhoẻn miệng cười. Lúc ấy trong viện có tiếng bước chân rầm rập vang lên, có người đứng trước cửa sổ, cố ý hò hắn. Tú Hương sợ biến sắc. Ngọc Kiều Long lập tức tuốt thanh minh kiếm, vén rèm bước ra. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, phía ngoài có bốn đại hán lưng hùm vai gấu, đều mặc áo dài rất tề chỉnh. Trong đó có một người râu quai nón tướng mạo rất hung dữ, vòng tay nói. Lão huynh có phải là người vừa tỉ võ với Lỗ Tiêu Đầu không? Ngọc Kiều Long sa sầm mặt, gật đầu nói. Không sai. Người kia lại nói. Xin thỉnh giáo cao danh quý tính. Ngọc Kiều Long nói. Ta cứ hỏi các người trước đã. Người ấy nói, huynh đệ là em kết nghĩa của Song Tiên Linh Quang Mễ Tam Gia, Hắc Hổ Đào Quằn cũng là anh em kết nghĩa của ta. Ngọc Kiều Long nói, ta không hỏi người khác, ta hỏi ngươi kia. Người ấy nói, ta tên Thường Văn Vĩnh, được người ta cho một cái ngoại hiệu là Tam Chi Tiêu, lại gọi là Phi Tiêu Thường, cũng có chút tên tuổi ở Giang Nam Hà Bắc. Ngọc Kiều Long xua xua tay nói, đừng rơm lời, ta tên Long Cẩm Xuân. Ngươi tìm ta có chuyện gì thì nói mau đi. Phi Tiêu Thường nói, Mễ Tam Gia đại ca của ta đang cùng Lỗ Tiêu Đầu chờ ngươi ở Tụ Tinh Lâu, mời ngươi tới chơi uống vài chén rượu, đôi bên gặp gỡ. Ngọc Kiều Long nói, chỗ ta đây sắp đem cơm rượu lên, trong phòng ta còn có nữ quyến không rời ra được. Phi Tiêu Thường cười một tiếng nói, Long Gia, ngươi cho bọn ta là kẻ xấu không biết nghĩa khí giang hồ à. Quý quyến của ngươi ở đây, bọn ta quyết không kinh động. Chỉ mời ngươi tới Tụ Tinh Lâu gặp Mễ Tam Gia nói chuyện một lúc. Ta thấy lão huynh ngươi cũng là một hán tử có can đảm, chắc không đến nỗi không dám đi chứ. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, không cần nói khích, ngươi cứ ra cửa chờ, ta sẽ đi với ngươi. Nói xong nàng quay vào phòng tra bảo kiếm vào vỏ, cầm vỏ kiếm bước ra. Nàng và bọn Phi Tiêu Thường cùng đi. Nàng đi phía sau, ra khỏi cánh cửa khách điếm, thấy có mấy người đưa mắt nhìn, lại có người đi theo phía sau, dường như đoán rằng lát nữa ắt có một trường quyết đấu náo nhiệt. Lúc ấy trên trời đầy ráng chiều màu gấm, Gió xuân từng trận nổi lên, lay động giặt áo bào màu tro của Ngọc Kiều Long. Nàng thái độ hiên ngang, rảo chân bước đi. Mọi người đều biết nàng là thiếu niên học võ, chứ không ai nhận ra là một vị tiểu thư con quan. Nàng theo sát bọn Phi Tiêu Thường, từ cửa Bắc đi tới cửa Tây. Ở đó lại có một tử quán rất lớn, trên biển khác, Tụ Tinh Lâu. Trước cổng còn có mấy lá cờ viết những câu thơ, Lý Bạch đấu rượu thơ ngàn bài. Trong chợ Trường An say cả ngày, thiên tử gọi tới không lên thuyền, tự xưng thần chính tửu trung tiên gì đó. Phi Tiêu Thường gọi một người lên báo trước, rồi xòe một tay mời Ngọc Kiều Long lên lầu. Ngọc Kiều Long gật đầu không hề do dự sợ hãi. Nàng một tay vén vạt áo, một tay cầm bảo kiếm, ầm ầm bước lên thang. Chỉ thấy trên lầu khá rộng rãi, bày không ít bàn ghế. Nhưng lúc ấy bỏ trống một nửa, chỉ có 6-7 người khách. Mấy người này vừa thấy Ngọc Kiều Long lên lầu, quá nửa đều quay lại. Chỉ có 2 người ngồi yên không động đậy. Một người là tăng nhân, tuổi khoảng hơn 30 tuổi. Trên mặt có mấy nốt rỗ. Một người thì đang ngồi đó tức tối, chính là Lỗ Bá Hùng, vừa bị Ngọc Kiều Long đánh tả tơi ở khách điếm. Ngọc Kiều Long ngang nhiên đứng lại, chỉ thấy mấy người bên đối phương đều nhất tề đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Có một người khoảng trên dưới 40 tuổi, dáng cao gầy, bộ râu ngắn rất rậm, ôm quyền nhìn nàng nói: "Đội ân đã quang lâm, quả nhiên mời một tiếng là tới ngay. Huynh đệ họ Mễ, tự Đại Bưu, cũng là khách ở đây. Vì học được vài chiêu võ nghệ nên bình sinh rất kính trọng các vị sư phụ dạy võ. Hôm nay nghe vị Bành lão đệ đây trên đường về nói lại." Y chỉ một người đang tức giận trợn mắt đứng bên cạnh. Ngọc Kiều Long nhìn qua, té ra là hán tử mặt đen bị mình phóng tên đã thương trên đường. Lại nghe Mễ Đại Bưu nói: "Mới biết các hạ võ nghệ tuyệt luân, lại có một thanh bảo kiếm chém gan chặt sắt nên rất ngưỡng mộ. Mới rồi Lỗ Tiêu Đầu lại tới nói y cũng đã lãnh giáo võ nghệ của các hạ trong khách điếm, y rất khâm phục. Mới rồi ta sai người anh em tới mời các hạ tới đây, một là để giảng hòa cho mọi người, hai là để học hỏi." Ngọc Kiều Long thấy song tiên linh quang Mễ Đại Bưu thái độ vô cùng hòa quảng, nàng cũng hơi bớt giận, vòng tay nói: "Không hề gì, nếu các ngươi nhận thua, nói rõ với ta thì ta cũng không tiện ép người quá đáng." Rồi không chờ chủ nhân ngồi xuống, nàng đã ngồi xuống trước. Lỗ Bá Hùng lại dung quyền đập xuống bàn, chén bát tung lên loảng xoảng nói: "Lỗ Bá Hùng ta đi lại giang hồ nhiều năm, chưa từng bị nhục như hôm nay. Thật ra ngươi võ nghệ cao cường, ta quyền pháp kém cỏi thì thua dưới tay ngươi cũng không đáng gì. 1-2 năm sau chúng ta gặp nhau tỉ thí lại cũng được. Nhưng hôm nay vốn là ta can thiệp chuyện bất bình." Ngọc Kiều Long cười nhạt nói: "Ta không khiến ngươi can thiệp cho chuyện bất bình nào cả." Lỗ Bá Hùng đứng dậy dung quyền trợn mắt. Mễ Đại Bưu và mọi người vội cản y lại. Ngọc Kiều Long chỉ ngồi yên cười nhạt, nét mặt không hề thay đổi. Mễ Đại Bưu nói: "Xin thỉnh giáo cao danh quý tính của các hạ." Ngọc Kiều Long sờ cằm lắc lư nói: "Ta tên Long Cẩm Xuân." Mễ Đại Bưu nói: "Ngưỡng mộ đã lâu." Lại nói: "Quý phụ ở đâu?" Ngọc Kiều Long nói: "Cam Túc." Mễ Đại Bưu rất kinh ngạc vì y xưa nay chưa gặp ai biết võ nghệ mà lại vô lễ như vậy. Giả lại y quả nhìn không ra thiếu niên giống con gái này mang một thân võ nghệ. Lúc ấy bèn chắp tay tươi cười nói: "Không nên nhiều lời, nhưng đã là bằng hữu giang hồ, hiện đã chịu quan lâm tới đây, huynh đệ cũng phải hỏi rõ một chút. Không biết tôn sư là vị nào, võ nghệ là theo nội gia hay ngoại gia?" Ngọc Kiều Long ngẩng đầu nói: "Không ai xứng đáng dạy võ nghệ cho ta cả, chỉ có Á Hiệp và Giang Nam Hạc ở núi Cửu Qua, hai người đó còn có thể tính là sư huynh của ta." Pháp quản bên cạnh lập tức đứng phắt dậy. Mễ Đại Bưu kinh ngạc biến sắc, cười gượng một tiếng lại hỏi: "Ta nói ra hai người, xem Long huynh có biết không nhé?" Ngọc Kiều Long hỏi: "Người nào?" Mễ Đại Bưu nói: "Lý Mộ Bạch ở Nam Cung, Dù Tú Liên ở Cự Lộc." Ngọc Kiều Long gật đầu cười khẽ nói: "Biết, họ đều là người một nhà biết ta, nhưng đều là bại tướng dưới tay ta." Mễ Đại Bưu cười một tiếng rồi hỏi: "Còn Tĩnh Quyền thiền sư ở Giang Nam thì sao?" Ngọc Kiều Long lắc đầu nói: "Chưa nghe nói tới, đại khái cũng là kẻ vô danh, có làm đồ đệ của ta, ta cũng không nhận." Nàng vừa nói tới đó, không ngờ ngón tay của pháp quản hòa thượng đã bên cạnh điểm vào mặt. Ngọc Kiều Long mắt sáng tay nhanh, dù một tiếng gạt tay pháp quản ra. Lúc ấy phía sau có người vung đao chém tới. Ngọc Kiều Long mau lẹ tránh qua. Thanh thanh minh kiếm xoảng một tiếng đã tuốt ra khỏi vỏ. Họ Bành mặt đen vội rút đơn đao. Lỗ Bá Hùng nhấc một chiếc ghế ném vào Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long tránh qua một bên, chiếc ghế rơi ầm xuống ván gỗ. Pháp quản hòa thượng rút đôi phán quan bút ra, hình thù như cây bút đúc bằng sắt rồng chuyên dùng để điểm quyệt, như con độc xà giọt tới điểm vào hông Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long dùng thanh kiếm thanh minh quét ngang một nhát, mũi nhọn của ngọn bút rơi ngay xuống đất. Lỗ Bá Hùng giớ một chiếc ghế nhỏ ném tới lại trượt. Mấy người kia đều cầm bầu rượu chén bát ném túi bụi qua, nhưng đều bị Ngọc Kiều Long dùng kiếm giương tay phóng cước hất tung ra. Nàng quát một tiếng: "Nếu có chuyện gì thì đừng trách ta." Thân hình chuyển động như chim, kiếm thế như ưng lật cánh. Lúc ấy lại có mười mấy người dưới lầu tràn lên, đoạn đao trường thương nhất tề sấn vào. Ngọc Kiều Long tay không dừng kiếm, chân không ngừng bước, kiếm thế không có chỗ nào sơ hở. Thoát giọt lên bàn, thoát nhảy qua ghế. Thanh kiếm của nàng liên tiếp chém gãy binh khí của đối phương như cỏ non gặp sương lạnh. Đối phương đều kinh hoảng lùi lại như chồn thỏ gặp cọp. Tiếng binh khí va chạm, bàn ghế ngã đổ và với tiếng người bị thương kêu la, tiếng người trợ quay chửi mắng. Trên lầu sôi lên, trời long đất lở. Chợt có người đưa tới cho Mễ Đại Bưu một đôi cương tiên. Mễ Đại Bưu bèn nhảy lên bàn nhấc roi quát lớn: "Không được đánh bừa bãi, để một mình ta đơn đả độc đấu với Long Cẩm Xuân y." Pháp quản cũng rẽ mọi người bước ra, y vẫn muốn dùng thủ pháp điểm quyệt để thủ thắng. Lúc ấy mọi người đã vây Ngọc Kiều Long vào giữa. Pháp quản bước tới, ngọn phán quan bút còn mũi nhọn lại điểm tới. Ngọc Kiều Long vũ động kiếm quang, thân hình theo ánh kiếm nhảy lên lan can. Phía ngoài lan can là phố lớn. Lúc ấy người trên phố rất hỗn loạn, đều ngẩng nhìn lên lầu, vô cùng hoảng sợ. Ngọc Kiều Long lưng quay ra ngoài, một chân đứng trên lan can, một chân đạp lên bậu cửa sổ. Mũi kiếm trỏ xuống, choang choang, lại chém đứt mấy ngọn binh khí. Đột nhiên Mễ Đại Bưu sấn lên, song tiên quét vào chân nàng. Ngọc Kiều Long nghiêng người một cái, lại nhảy lên một cái ghế. Kiếm quang chớp trên đầu Mễ Đại Bưu. Mễ Đại Bưu vội vung roi đỡ, soạt một tiếng, ngọn cương tiên đã bị chặt đứt một đoạn. Thanh bảo kiếm của Ngọc Kiều Long bay lượn, đánh tan địch nhân sau lưng và hai bên như một đàn ong độc phóng vào ngực Mễ Đại Bưu. Mễ Đại Bưu trong tay còn nửa đoạn cương tiên, rất khó đón đỡ, đành lùi về phía sau, lưng đập vào lan can. Cái lan can này vốn không vững chắc gì lắm. Ngọc Kiều Long thân thể nhẹ nhàng đứng lên còn được, nhưng không thể chịu được thân hình y dựa vào. Giả lại kiếm của Ngọc Kiều Long lại đánh tới rất rát, ngọn roi của y quả thật không sao đón đỡ. Y trong khoảnh khắc có quan hệ tới tính mạng ấy không ngừng lùi lại, chỉ nghe một tràng rắc rắc ầm ầm, cái lan can đã gãy rời. Thân hình cao gầy của Mễ Đại Bưu rơi từ trên lầu cao hai trượng rơi xuống, không bị thương nặng, nhưng đè mấy người xem ngã dúi dụi. Nửa ngọn roi gãy của y cũng bay khỏi tay, đập vỡ tấm biển hiệu của cửa hiệu đối diện, ghế đập vào đầu một người làm y ngất đi luôn. Người trên phố đại loạn, lại thấy con người trên lầu rơi xuống, đó là gã họ Bành mặt đen, y đã thành sống dở chết dở. Lúc ấy rất nhiều người trên lầu đều hoảng sợ chạy xuống, pháp quản cũng chạy xuống, trên lầu chỉ còn có Ngọc Kiều Long. Nàng cầm kiếm đứng trên lầu vừa nhìn xuống đất, phi tiêu thường bên dưới bèn phóng lên một mũi phi tiêu, phóng rất chuẩn xác. Nhưng Ngọc Kiều Long vung tay chụp được, chụp cũng rất chuẩn xác. Người trên phố kêu la bỏ chạy, giây lát lại có quan quân kéo tới. Đồng thời lại thấy có bốn con ngựa từ phía tây phóng tới, người trên ngựa kìm cương lại, bảy tám người nhất tề xuống ngựa lên lầu. Lúc ấy Ngọc Kiều Long một mình đứng trên lầu, đang thở gấp, chợt nghe tiếng động ở thang lầu, nàng vội vung kiếm ra, lại thấy từ dưới có mấy người đi lên. Người đi đầu khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt đen, thân hình nhỏ thó. Người này mặc áo khoác bằng đoạn, tay cầm roi ngựa, không có binh khí, hướng vào Ngọc Kiều Long, vòng tay một cái nói: "Huynh đệ là Hắc Hổ Đào Quằn." Rồi chỉ thị một đại hán sau lưng nói: "Đây là sư phụ Kim Đao Phùng Mậu. Bằng hữu, người đừng xính cường. Phủ Bảo Định hiện nay không phải như ngày trước. Ngày trước Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, Dương Tiểu Thái Tuế tới đây gây họa, bọn ta vì là người thổ trước nên có chỗ quý kỵ, không muốn gây chuyện với họ. Hôm nay bất kể là ai, chỉ cần dám tới đây gây họa, thầy trò bọn ta quyết không tha y. Ngọc Kiều Long nói, ai cần ngươi tha hay không tha, ngươi muốn làm gì? Hắc Hổ Đào Hoàng nói, ta muốn tỉ thí võ với ngươi. Bây giờ đã chiều rồi, bọn ta cũng không mang binh khí theo, ngươi chọn thời gian và địa điểm đi. Bất kể ngươi đánh thắng bao nhiêu người, cũng không thể được coi là anh hùng. Chỉ thắng hoặc quà với Đào Hoàng và sư phó của ta là Bành Tứ Gia đây thì mới có thể ra khỏi Phủ Bảo Định. Nếu không, ngươi không đi được đâu. Ngọc Kiều Long nói, cần gì chọn thời gian và địa điểm, ngay bây giờ, ngay tại đây, các ngươi cứ lấy binh khí lên động thủ với ta. Hắc Hổ Đào Hoàng nói, ở đây chật hẹp, dưới kia lại có quan quân tới, nhất định không cho chúng ta đánh nhau trên lầu. Nếu ngươi có gan thì tới nhà ta, trước nhà ta rất rộng rãi, kiếm pháp của ngươi cũng dễ thi triển. Ngọc Kiều Long hừ, cười nhạt nói, được lắm, các ngươi cứ xuống lầu chờ, ta sẽ đi theo ngay. Hắc Hổ Đào Hoàng cười nhạt nói, có kim đao Phùng Tứ Gia ở đây. Phùng Tứ Gia là hảo hán quang minh lỗi lạc, bọn ta lại ám toán ngươi à? Ngươi xuống đi. Ngọc Kiều Long nói, trước nay ta chưa từng nghe tới tên họ các ngươi, ai biết các ngươi là hạng người thế nào? Hắc Hổ Đào Hoàng và kim đao Phùng Mậu đều căm tức xuống lầu. Lúc ấy trời đã chiều, các cửa hiệu buôn bán bên dưới đều không dám thắp đèn. Tầng dưới của quán rượu cũng không có người khách nào. Cả chủ quán và người làm đại khái cũng đã chạy trốn. Ở dưới lầu vẫn còn đoạn cương tiên bị gãy. Bọn Mễ Đại Bưu đã đỡ những người bị thương đứng qua một bên. Đám người xem, kẻ nhút nhát thì bỏ chạy từ sớm, kẻ bạo dạn thì đứng xa xa nhìn. Mười mấy viên sai quan yêu đao đều đã tuốt ra khỏi vỏ, xiên khóa rung lên loảng xoảng, nhưng bị Hắc Hổ Đào Hoàng can ngăn. Y nói, không cần đếm xỉa tới bọn ta, đây là chuyện riêng thôi mà. Nếu không có án mạng thì quý vị không cần bận tâm. Mấy người tráng đinh dắt ngựa tới, Phi Tiêu Thường đứng sau một con ngựa, trong tay đã cầm sẵn một ngọn phi tiêu, chỉ chờ Ngọc Kiều Long xuống lầu ra cửa là y sẽ phóng ra. Nhưng trên lầu tối om, không có động tĩnh gì, suốt nửa ngày cũng không thấy Ngọc Kiều Long xuống lầu. Mọi người đều ngẩng lên nhìn, lại có người cao giọng chửi. Xuống đây đi, không dám xuống à? Liên tiếp chửi hồi lâu, đột nhiên có một cái ghế trên lầu bay xuống. Bọn Đào Quăng vội vàng tránh qua một bên, cái ghế ầm ầm một tràng rơi xuống giữa đường. Cái đó lại là một cái mặt bàn bay xuống. Một tráng đinh theo tiếng động ngã lăn ra. Kim đao Phùng Mậu tức giận quát, như thế đâu phải là anh hùng. Y muốn cầm đơn đao xông lên lầu, chợt thấy trên lầu có một người theo cái ghế bay xuống, thân hình như én bay hạt lượng, ánh kiếm như cầu vồng. Ngọc Kiều Long đã xuống tới dưới lầu, mọi người không thấy chân nàng chạm đất, chỉ thấy nàng cướp từ tay bọn tráng đinh một con ngựa, nhảy lên phi về phía tây. Phi Tiêu Thường phóng theo một mũi phi tiêu, Ngọc Kiều Long dùng kiếm gạt, choang một tiếng đánh rơi xuống đất. Mũi thứ hai của Phi Tiêu Thường phóng tới lại bị Ngọc Kiều Long chụp lấy phóng trả. Một tráng đinh trúng tiêu ngã lăn ra. Mũi thứ ba, thứ tư cũng đều bị đánh rơi. Đào Quăng và Phùng Mậu nhất tề nhảy lên ngựa quát, đừng chạy. Ngọc Kiều Long trên ngựa quay đầu dãy kiếm nói, lại đây. Rồi thúc ngựa phóng mau về phía tây. Lúc bấy giờ người ngựa như một làn sóng ào ào tràn theo. Trong giây lát đã ra khỏi cửa tây. Sắc chiều đã tràn ngập trên đồng trống. Ngọc Kiều Long dùng ngựa quay lại, nói với Đào Quăng, đánh nhau ở đây được rồi chứ? Đào Quăng tay không có binh khí, vội lùi lại phía sau. Kim đao Phục Mậu múa song đao trong tay thúc ngựa phóng tới. Lúc ấy phía tây lại có một toán tráng đinh của họ Đào kéo tới, thắp mười mấy chiếc đèn lồng, hơn 20 ngọn đuốc. Một dần ánh đèn, ánh lửa loang loáng trên bóng cây cối càng lúc càng tới gần. Kim đao Phùng Mậu là hảo hán ở Thâm Châu. Ngoài lần thất bại dưới tay Lý Mộ Bạch thì bình sinh chưa từng cúi đầu trước người nào. Hiện tại y dục ngựa dung đao, Ngọc Kiều Long thì kiếm bay ngựa nhảy, đánh nhau trên ngựa 5-6 hiệp thì nhất tề nhảy xuống đất. Phùng Mậu khí thế hung hăng, song đao như phượng hoàng dương cánh. Đao trái đâm, đao phải chém. Ngọc Kiều Long dung kiếm đón đỡ, tung người giật lên như gió mạnh thổi mây, thoát lui, thoát tới. Phùng Mậu đao trái hộp dạ đao phải, thay đổi đao pháp, dùng đao chém ngang. Ngọc Kiều Long nghiêng người sấn vào, kiếm như đại bàng xòe cánh, lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng xuống Phùng Mậu. Phùng Mậu thân hình xoay người theo lưỡi đao. Ngọc Kiều Long cũng lùi lại dung kiếm chờ đao thế của đối phương biến quá. Lúc ấy đèn lửa đã tới gần, ánh lửa soi lên Ngọc Kiều Long xinh đẹp. Lúc ở tửu điếm, nàng đã cởi chiếc áo khoác ngoài dắt ở lưng cùng vỏ kiếm, bím tóc buông xuống trước ngực, dáng mạo cực kỳ tuấn tú. Kim đao Phùng Mậu thẹn thùng tức giận, nghĩ thầm, ngay cả giao thủ với một gã đàn ông giống hệt con gái mà cũng không thắng được, thì mình còn là hào kiệt gì nữa. Đao pháp của y mau lẹ thay đổi, Ngọc Kiều Long thân hình xoay nhanh, bảo kiếm rung lên. Qua lại thêm 3-4 hiệp, đột nhiên Hắc Hổ Đao quăng lấy từ tay Trang Đinh một cặp song đao, nhảy xuống ngựa xông vào. Ngọc Kiều Long một thanh kiếm chặn đứng 4 ngọn đao, triển khai kiếm pháp quỷ thần bất trắc trong quyển sách mà nàng 10 năm luyện tập. Dù dù, thân hình theo bóng kiếm bay múa. Lúc ấy Phùng Mậu và Đao Quang dưới ánh đèn lửa đã thấy không thể cậy vào sức khỏe để thủ thắng. Lỗ Bá Hùng cầm thương, Thường Văn Dĩnh rút một thanh đao, Pháp Quản Hòa Thượng đổi dùng một ngọn thiền trượng, đều cùng từ hai bên sấn vào. Thiền trượng rít gió, mũi thương bay qua, ánh đao lóe chớp. Nhưng Ngọc Kiều Long lui tới qua lại, chặn trước đỡ sau, chém trái đâm phải, hết kiếm này tới kiếm khác liên tiếp đánh ra. Trong ánh đèn lửa chỉ thấy bóng dáng xinh đẹp của nàng bay lượn, giả lại càng đánh càng nhanh, kiếm pháp bộ pháp không hề rối loạn. Thần thái sắc mặt nàng cũng không hề thay đổi. Phùng Mậu cả giận quát, xông vào. Lập tức đao thương và thiền trượng tụ cảm vào một chỗ, như một cây đại thụ đúc bằng sắt thép đổ xuống. Nhưng Ngọc Kiều Long dung bảo kiếm chém bừa ra, Đao Quăng, Thường Văn Dĩnh, Lỗ Bá Hùng lại đao đứt thương gãy, đều hoảng sợ lùi lại. Chỉ còn hai người Phùng Mậu và Pháp Quản giao đấu với nàng. Phùng Mậu lại không ngừng thở hồng hộc, không ngờ gã tiểu bối này lại khó trị đến thế. Y rất kinh ngạc, nghĩ lại kiếm pháp của Lý Mộ Bạch chẳng qua cũng chỉ đến thế. Rốt lại thì gã trẻ tuổi này là ai? Pháp Quản Hòa Thượng thiền trượng đánh thì ít, mà điểm thì nhiều. 108 thủ pháp điểm quyệt y đều đã sử dụng hết, mà những quyệt nguy hiểm nhất như não hộ, á môn y đều đã dùng sức điểm tới. Nhưng không chờ cho đầu trượng của y chạm tới người, Ngọc Kiều Long đã dung kiếm ra. Y sợ trượng bị chém gãy, lại vội rút về. Y cũng nhận ra người trẻ tuổi này cũng rất thông thạo cách điểm quyệt. Mấy chiêu của mình đều vô dụng đối với y, nên cũng không dám cố sức xông vào để nếm mùi đau khổ. Chỉ có kim đao Phùng Mậu tuy thở hồng hộc, nhưng càng đánh càng dũng mãnh. Đột nhiên thanh bảo kiếm của Ngọc Kiều Long lại chặt gãy thanh đao trong tay trái y. Y vẫn cầm thanh đao kia ác đấu với Ngọc Kiều Long. Bọn Đao Quăng lại đổi binh khí khác xông vào. Đám Trắng Đinh ngoài, những người cầm đèn đuốc, tất cả đều dung đao múa côn xông lên bao vây Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long vội cướp một con ngựa, nhưng nhảy lên rồi vẫn chưa chạy, chỉ dung kiếm quát lớn. Các ngươi còn chưa chịu thua à? Nếu các ngươi còn xông vào thì ta phải giết người đấy. Có chết thì đừng quán Long Cẩm Xuân ta ra tay tàn độc. Đám Trắng Đinh đều không ai dám sấn vào. Thường Văn Dĩnh lại phóng hai mũi phi tiêu, Ngọc Kiều Long dung kiếm gạt rơi xuống đất. Con người anh hùng như thế khiến bọn Phùng Mậu, Đao Quăng lại không thể không bất giận. Phùng Mậu cản mọi người lại, y một tay cầm đao bước lên cao giọng nói. Long Cẩm Xuân, sư phụ ngươi rốt lại là ai? Ngọc Kiều Long quát trả lời, các ngươi không xứng đáng để hỏi. Lại cười khẽ một tiếng, vỗ ngực nói, ta là Tiêu Sái Nhân Gian, một kiếm tiên. Thành mình sắc bén dược Long Tuyền, dù cho Du Lý Giang Nam Hạc đều phải cúi đầu xin xót thương, sa mạc bay về một bóng rồng, vốn lại vô ảnh khứ vô tung. Các người chồm cáo mà xâm phạm, cũng như bọ ngựa chống thần long. Giọng nói uyển chuyển vừa dứt, một tay rung roi mở đường, một tay giật cương phóng đi. Mấy mươi đại hán giang hồ tay cầm binh khí đứng đó, không ai dám cản nàng lại. Ngọc Kiều Long trong đêm tối mênh mông dùng ngựa chạy về phía đông bắc một chặng rất xa, quay đầu lại nhìn, thấy đám đèn lửa kia đi về phía tây. Ngọc Kiều Long cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng bèn cho ngựa đi chậm lại, hồi lâu mới về tới quán trọ ở cửa bắc. Thấy trước quán trọ treo hai ngọn đèn lồng, trên viết tên khách điếm. Có vài người đứng dưới đèn nhìn bàn tán, vừa thấy Ngọc Kiều Long trở về vội vàng nép qua một bên, nhưng đều ngẩn nhìn với vẻ kinh ngạc. Ngọc Kiều Long không đếm xỉa gì tới, cưỡi ngựa thẳng vào trong, xuống ngựa đưa cương cho tiểu nhị nói. Con ngựa này cũng là của ta, chăm sóc cho kỹ, bất kể ai tới đòi cũng không được đưa. Tiểu nhị luôn miệng dân dạ. Ngọc Kiều Long lại cầm kiếm bước vào viện. Vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng thắp hai ngọn nến, trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Tú Hương xuống giường nói, đại gia về rồi, thức ăn nguội hết cả. Ngọc Kiều Long nhẹ nhàng nói, không hề gì. Nàng ngồi xuống giường nghỉ ngơi, thanh bảo kiếm đặt trên người, ôm con mèo nựng nịu một lúc hỏi, ta đi rồi, ở đây có chuyện gì không? Tú Hương nói, mới rồi có hai người ở nha môn tới hỏi lai lịch của người. Ngọc Kiều Long biến sắc vừa hỏi, người trả lời thế nào? Tú Hương hạ giọng nói, tôi trả lời như người đã dặn. Ngọc Kiều Long gật đầu, lại ngẫm nghĩ một lúc, thấy con mèo tuyết hổ đang đứng lên dương lưng, hai con mắt xanh lè, trông rất giống một vị anh hùng. Ngọc Kiều Long chợt thở dài một tiếng. Tú Hương bên cạnh ngẩn ra. Ngọc Kiều Long ăn một ít cơm rồi nói, ngủ thôi. Tú Hương vội đóng cửa phòng. Ngọc Kiều Long xua tay nói, ngươi đừng ra. Nàng ngồi dậy, đầu tiên đứng ngơ ngác một lúc, đột nhiên hất tấm rèm ra khiến Tú Hương giật nảy mình. Ánh đèn soi ra ngoài phòng, bên ngoài không có gì lạ. Ngọc Kiều Long lòng bàn tay phải hướng ra phía ngoài hộp vệ trước ngực, rồi mau lẹ bước ra cửa, quay nhìn bốn phía, lại kiểm tra hết bàn ghế. Sau đó nàng mới bước ra cửa, rồi trở vào phòng. Tấm rèm rơi xuống sau lưng nàng. Nàng cũng yểu điệu, ưỡng lưng dương vai, thanh kiếm và tiểu nỏ tiễn đều đặt bên gối, thổi tắt đèn mới lên giường. Trên giường Tú Hương đã trải chăn cho nàng, nhưng nàng lại gạt qua một bên không đắp. Tú Hương trên gối lại hạ giọng thì thào, tiểu thư, bao nhiêu ngày nữa chúng ta mới tới Hành Sơn? Ngọc Kiều Long đáp, người đừng sốt ruột, tới Hành Sơn nếu ta thấy không thích, có thể ta không ở lại đâu. Tú Hương nói, hay là chúng ta đi Tân Cương? Ngọc Kiều Long thở dài một tiếng nói, được rồi, ngươi đừng lằng nhằng nữa, để ta nghĩ một lúc, thật là. Nói xong câu ấy đột nhiên lại như mỉm cười nói, bây giờ ta cảm thấy ta đúng là chồng của ngươi, ngươi thì đúng là một bà vợ cứ lằng nhằng trên giường. Tú Hương hoảng sợ nói, đến bây giờ mà còn trêu ghẹo tôi à? Ngọc Kiều Long cười hì hì, đột nhiên ôm lấy Tú Hương thật chặt. Tú Hương cảm thấy nước mắt của tiểu thư nóng hổi rơi xuống mặt. Cô ta thở dài hạ giọng nói, người làm sao thế? Ngọc Kiều Long như một đứa trẻ rút vào lòng Tú Hương khóc, khiến Tú Hương không còn cách nào. Khuyên giải thì không dám lớn tiếng, giải ra cũng giải không được. Qua hồi lâu chợt thấy Ngọc Kiều Long trở mình. Nàng mò lên cạnh gối một cái, giơ thẳng tay ra. Chỉ nghe cửa sổ dán giấy soạt một tiếng. Ngoài cửa sổ có người kêu lên, trời ơi, chết tôi rồi. Tiếng sau thê thảm hơn tiếng trước, nhỏ giọng hơn tiếng trước. Ngọc Kiều Long vớ chăn trùm kín đầu, nằm trong chăn cười một hồi mới nghe ngoài cửa sổ có tiếng bước chân người rầm rập nói, không có gì đâu, không có gì đâu, các vị cứ về phòng đi. Là giọng của tiểu nhị. Lại nghe có người nói, mắt trái là một mũi tụ tiễn, nhất định phải mù rồi. Ngọc Kiều Long nằm sấp trên gối phì cười. Một đêm trôi qua. Hôm sau, Ngọc Kiều Long dậy lúc 8 giờ. Nàng bên trong phòng gọi tiểu nhị mang cháo vào. Tiểu nhị đứng ngoài nói vâng, có vẻ vừa cung kính vừa sợ sệt. Ngọc Kiều Long bảo Tú Hương mang quần áo cho nàng thay. Ngực nàng bó một lớp the trắng thật chặt. Vì quần áo đàn ông mang theo không nhiều, nên bên trong vẫn mặc áo lót màu hồng, bên ngoài mặc áo ngắn đoạn xanh, bẻ cổ áo màu đỏ giấu xuống bên trong, cài cúc cổ áo thật chặt, quần rộng bằng đoạn xanh, quần xà cạp bằng dây đỏ, hai bằng đoạn xanh, phía ngoài mặc một chiếc áo bào rộng bằng đoạn màu lam. Vừa xuống giường, đầu tiên dùng nước hôm qua còn lại rửa mặt, lấy phấn và dầu trét lên lỗ sau tai, sau gương nhìn kỹ, không nhìn thấy lỗ sau tai nữa, mới mở cửa phòng, vênh mặt lên, cố ý dùng giọng thô lỗ nói, tiểu nhị, mang nước rửa mặt. Tiểu nhị vâng dạ chạy tới, lần lượt bưng vào hai chậu nước. Tú Hương đã thu dọn chăn nệm, đi hài công, thà thước soi gương chải tóc, lại hỏi tiểu nhị, đại gia bảo ngươi nấu cháo, đã xong chưa? Tiểu nhị nói, xong rồi, vừa nấu xong. Ngọc Kiều Long như đàn ông ngạc nhiên nói, cho con mèo ăn trước đã. Tiểu nhị lại vâng dạ. Ngọc Kiều Long lại hỏi, đêm qua ở đây có chuyện gì thế? Ai kêu la ầm ĩ trong diện thế? Tiểu nhị sắc mặt trắng bệch, ngước mắt nhìn Ngọc Kiều Long, lắc đầu làm ra vẻ sửng sốt nói, tôi không biết. Ngọc Kiều Long cầm chiếc khăn ướt lau mặt xong, ngồi xuống ghế, khẽ cười gằn một tiếng, đảo mắt nhìn tiểu nhị một cái nói, nói với chưởng quỹ của các ngươi, tôi đến các ngươi lại cho người rảnh rỗi vào đây quấy rầy giấc ngủ của khách khứa. Y có muốn làm ăn không đấy? Lần sau mà bọn ta tới Bảo Định, nhất định không vào đây nữa. Tiểu nhị lại dạ dạ. Ngọc Kiều Long lại quay qua Tú Hương lấy dáng vẻ một ông chồng nói, đưa cho họ 20 lượng bạc, bảo họ vào thành mua trà ngon, phải là loại trà Long Tỉnh hạng nhất, thêm vào bao trầm hương và một cái quạt trắng. Tú Hương lấy bạc ra đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị bước ra ngoài. Ngọc Kiều Long lại bảo Tú Hương bệnh lại miếm tóc cho mình, lại nằm nghiêng xuống giường, đùa với con mèo. Một lát sau tiểu nhị bưng vào một liễn cháo, trong cháo còn cho thêm táo, ngoài ra còn có đường trắng. Họ ăn sáng xong, tiểu nhị đưa các thức mua được và tiền thừa tới. Tú Hương thu nhận trà và đàn hương cất đi. Ngọc Kiều Long thì không vội vã, sai tiểu nhị lấy bút mực, nàng viết chữ vào cái quạt. Vì bút khó viết, không thể viết chữ tiểu khải, nàng chỉ dùng đầu ngọn bút viết hai bài thơ, nửa chân, nửa thảo, chính là hai bài thơ tối hôm qua sau khi nàng một mình đánh nhau với bọn hắc hổ đào quằn, kim đao phùng mậu, ý khí nghênh ngang đọc ra. Nàng nhớ lại sửa vài chữ, rồi viết lên chiếc quạt. Viết xong đặt lên bàn, để chờ ráo mực. Nàng bận rộn như thế cũng gần đến trưa. Tối hôm qua, tuy Ngọc Kiều Long đại chiến một trận với bọn kim đao phùng mậu, hắc hổ đào quằn, rồi đến khuya có người tới dò thám, bị nàng dùng tên bắn qua cửa sổ bị thương. Nhưng suốt từ sáng đến trưa thì vẫn không có ai tới trả thù. Nàng cho rằng họ đã sợ mình nên rất yên tâm, lại sai tiểu nhị đặt cơm. Ăn cơm trưa xong mới bảo tiểu nhị chuẩn bị ngựa. Gã đánh xe bị nàng đánh hôm qua có chết cũng không đánh xe cho nàng nữa, vừa sáng ra đã kéo xe đi ngay. Ngọc Kiều Long cũng không hỏi tới, sai tiểu nhị tìm một chiếc roi ngựa, bảo Tú Hương cưỡi con ngựa tối qua nàng đoạt được. Ngoài tiền trọ, lại đưa chưởng quỹ thêm 10 lượng bạc nói, tối qua, bọn hắc hổ đào quằn dẫn ngươi tới kiếm chuyện với ta. Đại khái ngươi đã biết rồi, ta thấy ngươi nhất định là đồng bọn của họ. Chưởng quỹ vội vàng khom lưng hạ giọng nói, không phải là đồng bọn, mà vì tôi không dám đắc tội với họ. Ngọc Kiều Long gật đầu nói, ta cũng không cần nói nhiều với các ngươi. Hôm qua ta cướp được con ngựa này của họ, nhưng cũng không phải là ta ăn cướp. Bọn ta cần cưỡi nó, đưa cho họ 10 lượng bạc này, cũng như tiền ta mua ngựa, phiền ngươi giao lại cho họ. Chưởng quỹ vội vái dài nói, đại gia rất công bằng, để chúng tôi sai người đưa bạc tới cho họ là được. Ngọc Kiều Long gật đầu, hai người ra khỏi khách điếm. Tú Hương lúc còn ở Tân Cương đã tập cưỡi ngựa, thường nói, ngựa còn dễ cưỡi hơn lừa, vì lúc nó đi, sống lưng vẫn bằng. Nhưng đó là ngựa hay, chứ con ngựa này thì không tốt lắm. Đi một bước lại dấp một cái, lại thêm cả bao phục lẫn cô ta ngồi trên lưng, rất là nặng nề. Con ngựa Ngọc Kiều Long cưỡi chỉ phải mang thêm thanh bảo kiếm và cái giỏ đựng con tuyết hổ. Tú Hương cưỡi ngựa đi trước, lại nói, đừng đi nhanh, tôi cưỡi không vững. Ngọc Kiều Long cưỡi ngựa phía sau, phe phẩy cái quạt nói, ngươi đừng sợ, càng dễ ngã, cứ càng đảm lên, không hề gì đâu. Họ theo đường lớn đi về phía nam, nhưng con đường này không có bao nhiêu người đi, vả lại càng đi càng chết qua một bên. Gió thổi mấy cụm mây trắng tới trên trời, trông như làn khe, che ánh nắng mặt trời. Vì vậy Ngọc Kiều Long cũng hơi bị mất phương hướng. Đi khá xa, đi rất lâu, thì thấy mây trên trời đổi màu, trời đã không còn sớm nữa. Lúc ấy hai bên toàn là ruộng lúa, con đường ở giữa dần dần hẹp lại, cũng không nhìn thấy nhà cửa gì. Chợt, Ngọc Kiều Long nghe sau lưng có một tràng tiếng động rầm rập như có một đàn ngựa đang phóng tới. Nàng vội quay lại, chỉ thấy cạnh ruộng lúa có một làn bụi đỏ bốc lên mù mịt, nhưng không nhìn thấy một con ngựa nào. Đại khái là rất nhiều ngựa đều rẽ vào con đường tắt phía sau vòng lên trước. Ngọc Kiều Long cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại nghĩ, không sợ. Nàng dục ngựa đi lên trước Tú Hương, xếp chiếc quạt lại, dùng roi thúc ngựa, ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Lại đi được 5-6 dặm, thấy trước mặt có một đằng núi xanh. Tú Hương nói, có núi, trên núi có đường đi không? Ngọc Kiều Long nói, có núi tự nhiên là có đường, ở trong còn có rất nhiều người ở nữa. Chúng ta tìm nhà nào trong núi nhờ họ nấu cơm ăn, rồi pha một bình trà uống. Vừa trò chuyện vừa đi, dây lát đã tới chân núi. Chỉ thấy núi tuy không cao lắm, nhưng đá xanh lởm chởm, không có một gốc cây nào, cả cỏ cũng rất ít. Có một con đường nhỏ xuyên qua núi rất hẹp mà lại gập ghềnh. Ngọc Kiều Long không để ý gì, nhưng Tú Hương lại chỉ lên trên nói, trên núi có người. Khi Ngọc Kiều Long ngẩng đầu lên, người trên núi đã thụt vào trong. Ngọc Kiều Long lại cúi đầu nhìn kỹ, thấy trên mặt đường rất cứng, lưu lại rất nhiều vết chân ngựa, lại có mấy bãi phân ngựa, bèn cười nhạt một tiếng nói, không sợ, con đường này có thể cưỡi ngựa qua được, chúng ta cứ đi thẳng, không phải sợ. Nhưng một mình ngươi cưỡi ngựa không được, ngươi xuống ngựa qua đây, ta ôm ngươi cùng đi. Lúc ấy nàng bảo Tú Hương thong thả xuống ngựa, con ngựa của Tú Hương chỉ còn phải mang hành lý, lại buộc chặt cái giỏ đựng con mèo lên lưng nó, lấy dây cương buộc chặt đuôi con trước vào đầu con sau, hai con ngựa nối liền thành một sâu. Nàng ôm Tú Hương lên con ngựa đen, Tú Hương quay đầu lại thẹn thùng cười nói, thật khó coi quá, người lại là đàn ông. Ngọc Kiều Long cũng cười một tiếng, dùng rò một cái, một tay ôm Tú Hương, cưỡi một con ngựa, dắt theo một con ngựa, đi lên đường núi. Nàng lại hạ giọng dặn Tú Hương, ngươi đừng bắt ta phải ôm, ngươi nên giữ chặt bắp chân ta, ngồi cho vững, đừng sợ. Tú Hương thấy cánh tay nàng ôm mình trong tay áo, dường như có vật gì, chính là chiếc tiểu nỏ tiễn. Con đường núi này càng đi vào càng sâu, không biết chỗ nào là cùng, chỉ là thấy rất cao, giữa đường có rất nhiều tảng đá viết lăn lóc, dường như có người cố ý lăn xuống để cản đường. Con ngựa trước bước qua tảng đá, còn phải chờ con ngựa sau bước qua rồi mới có thể đi tiếp. Ngọc Kiều Long dần dần nổi giận, mặt đỏ bừng lên, chợt nàng ngẩng đầu nhìn thấy trên một hòn núi cao có người cầm đao đứng. Ngọc Kiều Long dung tay bắn mau một phát, chỉ thấy người kia cả thân hình lẫn đao rơi xuống tảng đá, không nghe rõ tiếng kêu, nhưng ít nhất cũng phải dập lưng gãy chân. Tú Hương sợ quá kêu lên, trời ơi! Ngọc Kiều Long lại dặn, giữ chặt lấy ta. Nàng tuốt thanh thanh minh kiếm ra, đồng thời dục ngựa đi mau lên phía trước. Nhưng trên cao đã có rất nhiều tên dài bắn xuống, có mũi không đủ sức bắn tới, con mũi cơ hồ bắn trúng Ngọc Kiều Long, nhưng bị nàng mau lẹ dung kiếm gạt rơi xuống đất. Lúc ấy trong đám loạn thạch trên cao xuất hiện 20-30 người, lại có tiếng gió ngựa rầm rập. Ngọc Kiều Long nhìn thấy trong số này có Phi Tiêu Thường và Lỗ Bá Hùng đâm qua. Số còn lại đại khái là tráng đinh của Hắc Hổ Đào Quằn và Mẹ Đại Bưu. Ngọc Kiều Long lại nhìn qua họ cười một tiếng. Bên đó không những bắn tên phóng phi tiêu mà còn ném cả đá xuống. Ngọc Kiều Long một tay vung kiếm đỡ gạt, một tay cầm dây cương. Tú Hương nằm rạp xuống ngựa, hai tay ôm chặt nàng không dám ngẩng đầu lên. Trầm Thoa đều rơi xuống đất, đầu tóc xõa tung, thân hình rung lên cầm cập. Ngọc Kiều Long lại giục ngựa đi mau. Con ngựa phía sau đi theo con ngựa phía trước, móng chân lộp cộp. Đám người phía sau cũng đã cầm đao đuổi tới. Đi trên núi đá tới chỗ tận cùng, đột nhiên đường núi lại chuyển xuống dưới, vô cùng chật hẹp, không sao cưỡi ngựa đi được. Nhưng bọn người phía sau đã đuổi sát tới, lại hò hét ầm ĩ. Ngọc Kiều Long muốn thúc ngựa quay đầu lại đối phó, nhưng con ngựa đen đã như một con rồng, bất kể kéo thế nào cũng không chịu. Con ngựa phía sau cũng theo nó từ trên dốc cao nhảy xuống, lại nghe bùm một tiếng, trước mắt như có một làn mù trắng tung lên. Ngọc Kiều Long và Tú Hương mặc đều ướt đẫm, nguyên phía sau hòn núi này là một dòng sông lớn, nước rất sâu, hai con ngựa đều rơi xuống sông, bơi theo dòng nước. Trên núi phía sau lại có từng tảng đá to ném xuống, khiến nước sông đùng đùng tung lên. Bọt nước bắn tung tóe lên đầu Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long cắn chặt răng thúc ngựa bơi, bơi rất xa mới lên bờ đối diện. Chỉ thấy dòng sông này men theo vách núi chạy về phía tây khoảng 4-5 dặm, thấp thoáng có một cái cầu dài. Bóng mây mang ánh nắng chiếu đang soi xuống dòng nước, phảng phất như một con đường lớn trên cánh đồng bằng phẳng. Ngọc Kiều Long quay đầu nhìn lên núi, thấy đám người trên núi đã dần dần tan ra trở về. Đủ biết họ tất nhiên không ai dám xuống núi, tất cả đều không biết bơi. Hai tấc của Ngọc Kiều Long đều ướt sũng. Tú Hương ngẩng đầu lên, nước trên tóc ròng ròng chảy xuống. Hai con ngựa cũng toàn thân ướt đẫm, ngoài nước sông còn có mồ hôi, lại thở phì phì. Ngọc Kiều Long thúc ngựa lên một bãi cát bên bờ sông. Nàng bèn dừng lại xuống ngựa, lại bế Tú Hương xuống. Tú Hương vừa xuống ngựa thì ngồi phịch xuống đất thở dốc, hai tay vuốt vuốt tóc trên đầu. Ngọc Kiều Long không yên tâm về con mèo, sợ mới rồi nó bị chết ngộp dưới nước. Nàng một tay cầm kiếm bước tới chỗ con ngựa phía sau, cởi cái giỏ ra, mở nắp giỏ lên. Không ngờ meo một tiếng, con mèo trắng toàn thân ướt sũng cũng nhảy giọt xuống đất. Vừa chạm đất là chạy như bay, phóng đi như một con thỏ. Ngọc Kiều Long vội gọi, Tuyết Hổ, ngoan nào, quay lại đây. Con mèo lại vô tình, bất kể chủ nhân gọi. Ngọc Kiều Long vội đuổi theo, con mèo ngồi xuống, ngoảnh nhìn, rồi lại bỏ chạy. Ngọc Kiều Long vội gọi nó cũng bất kể. Tú Hương cũng vội đứng lên đuổi theo, vừa chặn đường vừa gọi, Tuyết Hổ đừng chạy, Tuyết Hổ nghe này, Tuyết Hổ lại đây, ăn cơm gan heo. Nhưng con mèo tránh đông lẫn tây, hai người không bắt được, trừ phi Ngọc Kiều Long phóng tên. Nhưng nàng làm sao nỡ lòng. Nàng cơ hồ bật khóc, lo lắng hơn bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc ấy lại nhìn thấy trên chiếc cầu phía tây đã có ánh đao kiếm lóe lên, bóng người lố nhố. Nguyên là bọn phi tiêu thường Lỗ Bá Hùng và 20-30 người đã theo đường núi dòng xuống qua cầu đuổi tới. Ngọc Kiều Long cả giận, thấy con mèo ngồi ở khá xa, dành tay dựng lên, mắt ngó đông, ngó tây, phản phất như định chạy nữa. Nàng sợ đám người kia tới đây, một trận ác chiến xảy ra sẽ làm con mèo hoảng sợ chạy luôn, không sao tìm lại được. Vội bảo Tú Hương ở đó canh chừng con mèo, vội vàng nói. Ngươi đừng sợ, ta đi chặn họ lại. Ngươi ở đây ngàn vạn lần đừng để Tuyết Hổ chạy nữa, cũng đừng sấn tới đuổi theo nó. Cái ngươi cầm thì ngàn vạn lần phải giữ kỹ đấy. Tú Hương méo máu dạ một tiếng. Ngọc Kiều Long bèn dắt chiếc áo trường sam ướt sũng, xắn tay áo lên, một tay cầm tiểu nỏ tiễn, lắp tên vào nỏ, một tay dùng thanh thanh minh kiếm chạy về phía trước. Đám người kia đã qua cầu. Ngọc Kiều Long quát lên một tiếng, đứng lại, ai dám bước qua, ta sẽ giết người ấy. Người dẫn đầu đám người này vốn không phải chỉ có Lỗ Bá Hùng, mà còn có cả Hắc Hổ Đào Quằn. Hắc Hổ Đào Quằn cũng cao giọng nói, ngươi đừng ra oai, bọn ta biết rồi. Ngươi là con gái, không phải đàn ông. Ngươi mau nói rõ tên họ, trả con ngựa lại cho bọn ta sẽ không làm hại ngươi. Ngọc Kiều Long nói, nói bậy, ta đường đường là nam tử Hán, các ngươi vu khống ta là con gái à, đáng giận thật. Tên họ của ta các ngươi không xứng đáng hỏi, ngựa cũng không trả lại được, muốn đánh thì đánh. Đang nói, chợt thấy phi tiêu thường cánh tay rung một cái phóng phi tiêu ra. Ngọc Kiều Long nghiêng người qua dùng kiếm gạt, kèn một tiếng, mũi phi tiêu rơi xuống đất. Ngọc Kiều Long sấn lên, đánh nhau với bọn Hắc Hổ Đào Quằn. Đào Quằn sai tất cả thủ hạ cùng xông lên bao vây nàng, nhất tề ra tay, có giết chết cũng không hề gì. Lúc ấy, trên đường không có người, đoạn đao trường thương đầu nhất tề sấn tới, nhưng Ngọc Kiều Long vũ động thanh thanh minh kiếm ra. Binh khí nào chạm phải là bị chém đứt rơi hết xuống đất. Đồng thời thân hình nàng xoay chuyển như bay, bảo kiếm phạt trước chém sau. Phi tiêu thường kêu thảm một tiếng ngã lăn ra đất, chết luôn. Rất nhiều tráng đinh cũng bị thương bỏ chạy. Đào Quằn sấn tới một bên, dùng nửa thanh đao, vô cùng căm tức. Chỉ mấy người tráng đinh dắt ngựa cho y bên cầu quát lớn. Qua đi, qua cướp con ngựa bên kia về. Lúc ấy mấy người ở dưới cầu nhất tề lên ngựa phóng tới chỗ Tú Hương. Ngọc Kiều Long dung kiếm chém hai người bị thương, lách người tránh qua chém ngựa. Một con ngựa bị nàng chặn lại, dung kiếm chém vào chân. Người ngã, ngựa đổ, nhưng 6-7 con ngựa còn lại đã phóng qua. Ngọc Kiều Long cả giận, quay người đuổi theo. Tú Hương bên kia thấy đoàn ngựa phóng tới, sợ hãi kêu ầm lên, vội vàng bỏ chạy. Vừa chạy được vài bước thì vấp ngã. Con mèo Tuyết Hổ không biết đã chạy đâu rồi. Hai con ngựa kia bị buộc thành một sâu, cũng một trước một sau chạy về phía đông. 6-7 con ngựa kia đuổi theo. Ngọc Kiều Long nỏ tiễn liên tiếp dù dù bắn ra. Ba người cưỡi ngựa đều giơ hai tay lên ngã lăn xuống đất. Đào Quằn phía sau lại quát lớn, quay lại. 3-4 người cưỡi ngựa lại vòng lại. Lỗ Bá Hùng xuất lĩnh 10-10 người lại đuổi tới. Lúc ấy người đi bộ, kẻ cưỡi ngựa đều nhất tề dung đao cầm thương sấn vào Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long lại chém gãy mấy ngọn binh khí. Nàng chém một người từ trên ngựa rơi xuống, cướp một con ngựa, lại phi thân giọt đi. Bây giờ nàng đã trở thành tướng quân trên ngựa. Khom lưng cúi xuống, thanh bảo kiếm càng dung mau. Đào Quang đứng xa xa lại cao giọng chỉ huy. Bắn tên, nhưng cẩn thận người nhà đấy. Ngọc Kiều Long tự nhủ. Người này đáng ghét thật. Nàng bèn thúc ngựa mở đường, bỏ hết bọn Lỗ Bá Hùng bên này, phóng thẳng tới chỗ Đào Quang. Hắc Hổ Đào Quang tự biết không phải là địch thủ, quay người bỏ chạy. Ngọc Kiều Long thúc ngựa đuổi theo, không ngờ sau lưng có tên bắn tới. Ngọc Kiều Long nằm mọp xuống, nhưng một mũi tên bay lướt qua đầu nàng. Ngoài ra còn hai mũi tên khác bắn trúng con ngựa nàng cưỡi. Con ngựa hí dài một tiếng, ngã vật qua một bên. Ngọc Kiều Long ngồi không vững liền rơi xuống đất, nhưng lập tức đứng thẳng người lên, hai chân đứng vững trên mặt đất, hít sâu một hơi, lại đuổi theo Đào Quang.